Phật nói pháp về nghĩa về đời sống có hai phương diện. Sự chết và sự sống. Sự sống thuộc về nhân quả. Sự chết là cái nghĩa chân thật của sự sống. Hai mặt này mình áp dụng vào thì nó cho hai mặt của đời sống, một mặt là chết, một mặt là bệnh. Con người mình sợ chết và sợ bệnh, đó là hai cái điều đáng sợ nhất. Thì khi mà mình đón nhận Phật pháp thì biết đó là cái sự thật, không phải là Đức Phật tạo ra hăm dọa mình. Đức Phật nói sự thật để cho mình tỉnh táo nhận chân, cho mình biết cách sống. Đó là sống với sự chết. Nói mình nhân quả, trong lúc mình sống, mình có thể bệnh hoạn nó tới. Đó là nhân quả của cuộc đời. Cuộc sống nó có nhân, có quả. Thì khi hôm trước mình nghe đó thì thường thường mình sợ bệnh. Thì nói nếu mà chết mà thật là êm dịu, thật là dịu dàng đó, thì chắc mình cũng không sợ chết. Nhưng mà mình chỉ sợ cái bệnh. Bệnh bao giờ nó cũng làm khổ, nó hành hạ mình. Thì cái lúc đó ở trong Đạo Phật đó, mình đón nhận cái bệnh nó bằng cái nhân quả. Mình hiện hữu đây là một cái quả báo, nó không ngoài cái quả báo. Thế cho nên cái gì nó có thì nó phải nằm trong cái quả báo. Thành ra chính vì vậy đó là một cái quả báo thì nó từ nhân mà ra. Thế cho nên mình quán nhân quả đó mà để cho mình chuẩn bị trước đối với những cái tai nạn, bệnh hoạn. Thì bệnh hoạn với tai nạn nó cũng là những cái điều nó làm khổ mình. Tai nạn nó có thể đưa lại tật nguyền cho mình. Thành ra mình bị một cái tai nạn, đôi khi mình bảo thôi, sau đó thì mình bị tàn tật, mình bảo thôi thà chết hay hơn. Thì bây giờ mình không chết được, thì đó là một cái quả báo, cái nhân quả của mình. Thì khi mà mình biết trước trong cuộc đời này nó có sự chết, trong cuộc đời này ngoài sự chết nó có lúc sống, nó có sự sống. Sự sống nó thuộc về nhân quả, và tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc đời như tai nạn, hoạn ương, đau khổ, bệnh tật thì nó đều nằm ở trong cái sống đó. Mà nó xảy ra tại sao mà người này bị như vậy, người kia không bị như vậy, cái đó nó là nhân quả của mỗi người. Thì khi mà mình biết trước cái đó, mình sống cuộc sống là nó có thể mình không biết là mình có những cái quả báo nào, nhưng mà một khi nó đến không nhân thì không thể có được. Thế nên hiểu cái lý nhân quả đó của đời sống là để đối xử với tất cả cái bệnh tật tai nạn. Biết như vậy, hiểu như thế và mình chuẩn bị sẵn là chuẩn bị cái pháp Phật, cái lòng tin Phật. Mình có Phật, có sự nương tựa nơi Phật là để chuẩn bị đối với tất cả những cái điều bệnh và tử như vậy. Thành ra khi mà mình đã chuẩn bị sẵn như vậy, có cái lòng tin, có sự nương tựa như vậy, thì khi mà những quả báo nó tới, thì bây giờ người xung quanh mình có an ủi mình sao đi nữa, chính mình là cái người phải chịu cái đó, phải thọ cái quả báo đó. Giờ mình nghe tin là mình bị cái bệnh nan y, ung thư, bao nhiêu người có thể an ủi mình, mấy thầy cũng có thể an ủi mình. Nhưng mà rồi thì mình cũng phải về nhà một mình, lên phòng ngủ mình, nằm trên giường một mình. Lúc đó mình thấy rõ một mình chịu cái quả đó. Những lời an ủi rồi cũng có thể vô hiệu nếu mình không chuẩn bị trước. Lúc đó mình sẽ thấy là mình phải nương vào Phật. Nếu mình có chuẩn bị trước cái sự quy y nương tựa đó, mình chuẩn bị trước, hiểu rõ, chấp nhận cái sự thật đó từ trước rồi, thì lúc bây giờ cái tâm nương tựa của mình, cái thực hành áp dụng ngay cái pháp nương tựa đó của mình, tin tưởng vào Đức Phật đó, nó phát triển và mình thấy nó tăng trưởng. Trong khi mình đón nhận như vậy thì cái sự thực về cuộc sống này nó hiện ra. Mình biết rằng là các vị thánh đệ tử của Đức Phật tu tập mà chứng thánh đạo, chứng được đạo quả, chứng thánh quả đó, các vị đó quán vô thường. Bây giờ đây trong cái cơn mà chứng mình bị cái quả báo đó, đáng lẽ nó là một cái điều khổ của mình, nhưng do mình có chuẩn bị trước cái lòng tin vững chắc của mình, thì ngay cái lúc đó mình có thể thấy ra cái chân lý vô thường. Thì mình thấy ngay là tùy theo cái mức độ mà tin tưởng của mình ấy, vào Đức Phật, nương tựa mình vào Đức Phật cùng với lại cái sự nghe pháp của Ngài ấy, thì tin tưởng đó sâu, tin tưởng đó chắc, thì lúc đó mình có thể thấy ra vô thường và chứng thánh đạo. Nên mình cũng nghe những câu chuyện mà Đức Phật thuyết pháp, và sau đó thì có những vị mà cùi hủi á, nghe xong mà chứng quả A-la-hán. Thành ra cái bệnh tật, cái quả báo đau khổ đó, cái đời sống thấp kém á, mà nghe cái pháp của Phật mà chứng được thánh quả, thì mình hiểu là thực sự ra cái Phật pháp nó không phải là môn học của thế gian, nó là cái nhìn thẳng vào sự thật, nó là sự thật của cuộc sống. Và cái Phật pháp có nghĩa là thấy ra sự thật, tất cả những cái giải thoát nó cũng nằm ở trong cái sự thật đó. Thành ra không phải Phật pháp, không thể lập Phật pháp thành ra là tiến sĩ hay cử nhân được, không thể nói cử nhân Phật học, tiến sĩ Phật học được, mà Phật pháp nó nằm ở cái chỗ sinh lão bệnh tử. Người nào thấy ra sinh lão bệnh tử, người đó đắc Phật pháp. Người nào mà con người của mình mang cái đó ngay trên người mình, mà đôi khi mình không thấy ra, tại vì mình không chịu chấp nhận cái sự thật, mình bám vào một cái mộng tưởng hy vọng nào đó. Và vì một điều thứ hai, mình có thấy ra sự thật, mình sẽ bi quan, tự tử, chán đời, bởi vì mình không có cái lối thoát. Thì cái lối thoát nó chính là Phật pháp. Cái mà nó truyền tất cả cái sự sống khổ đau của mình, cái sự thật mà đau khổ, cái quả báo khổ đau của mình ấy, mà nó trở thành con đường giải thoát. Người nào chứng được cái đó mới có thể kêu là đắc được Phật pháp. Chứ không thể nào mà học trong nhà trường mà nói là tiến sĩ cử nhân Phật học cái gì được hết á. Thành ra chính vì vậy mà mình biết rằng là mình có thể đắc được đạo Phật, nhận được đạo Phật ở ngay trong cái sự sống này, nhưng với điều kiện mình phải có chuẩn bị, phải có cái biết về sự thật của cuộc đời, chấp nhận và sau đó có Phật pháp. Thì thực sự mình biết rõ ràng như vậy, làm sao mà một cái người cùi mà không học pháp gì hết, mà chỉ đến nghe Đức Phật thuyết pháp mà chứng được A-la-hán. Thành ra những vị đó nó mới biết là sống trong sự thật, thấy rõ sự thật nơi mình, nghe được Phật pháp, lúc giờ chuyển tất cả cái tâm thức của mình nó chuyển sang cái chân lý. À, cái vị đó có một cái nơi lối thoát, một cái nơi nương tựa vững chắc như vậy, à, tâm nó chuyển khác hẳn, vị đó giải thoát và xả bỏ cái thân nó đi, nhập niết bàn. Thành ra đó là mình hiểu cái ý nghĩa Phật pháp trong cái cuộc sống của mình. Thế cho nên cái sự thật của cuộc đời mà nó nhìn qua cái khía cạnh sự chết và bệnh khổ, và được Đức Phật thuyết ra mà qua những cái ý nghĩa đó, vô thường và nhân quả, quả báo, nghiệp báo. Nếu mình đã tin và đã đón nhận những cái pháp đó rồi á, thì lúc bây giờ mình coi như là có tư lương, có vốn liếng, có một cái vốn liếng để dành sẵn đó. Mình tin tưởng, không có sợ trong cuộc sống này, mình có thể sống mạnh dạn, sống mạnh mẽ. Lúc nào mình cũng có như là một cái gì, nghĩa là một cái vốn liếng dành sẵn, không bao giờ mình sợ mình bị rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, nghèo đói. Thì cái đó đó nó có nghĩa là như vậy. Cho nên thực sự Phật pháp đến với mình là để như vậy. Đừng nghĩ là theo Phật pháp là phải xuất gia, là phải vào chùa, phải ăn chay, phải nằm đất. Mà Phật pháp là để thấy ra sự thật của đời mình và để thấy ra đạo ngay trong đó. Đến bất cứ một cái lúc cấp bách nào đó, lúc nguy hiểm nào đó, mình đều nhờ cái đó đó mà chuyển nó thành ra một cái con đường giải thoát tốt đẹp. Phật pháp là một cái, nghĩa là hộ vệ dành sẵn cho mình như vậy, một cái bùa hộ mạng của mình. Thì nếu mình hiểu như vậy thì cái sự đón nhận Phật pháp của mình nó chính là cái lòng tin và nương tựa. Cái nghe pháp của mình nó không cần phải nghe thật nhiều, phải nghe những triết lý thật thâm sâu sâu xa. Nó nghe cái sự thật của cuộc sống, tức là thông thường mình thường nói tứ đế, khổ tập diệt đạo. Nhưng khi Đức Phật nói khổ tập diệt đạo là Đức Phật nói cho các bậc đệ tử tu tập để tự chứng. Thành ra Đức Phật nói cái khổ tập diệt đạo nó rất khó hiểu, nó thâm sâu lắm. Còn cái pháp mà mình nghe đó đúng là vậy, vô thường, khổ đau, sinh lão bệnh tử. Đó là mình đón nhận cái đó, và nhân quả, quả báo, mình chấp nhận như vậy. Có bất cứ cái sự gì, việc gì đến với mình không vừa ý, đau khổ, thì nó thôi, cái quả báo của mình. Đó là cái pháp mà mình đón nhận. Nhưng nó phải cộng thêm với cái mình dứt khoát tâm mình ở trong đó, thấy rõ ở trong đó và dứt khoát nương tựa Phật. Phật là cái chỗ chắc chắn nhất để mình nương. Mình phải dứt khoát như vậy. Thì lúc bây giờ coi như là mình đủ tất cả những cái vốn liếng để sống với cuộc sống này. Thực sự là đầy đủ. Mà cái vốn liếng mình có nó thực chắc, nó trong sự thực trong đời sống. Bây giờ mình nói cách nào đi chăng nữa thì con người sống vẫn là để đối xử với những cái khổ đau thôi. Bây giờ mình đi học Phật pháp bao nhiêu khóa, 23 khóa gì đi. Nó sẽ là vô ích nếu nó không có một cái tác dụng gì đối với lại cái đời sống khổ đau của mình hết. Còn nếu nó chỉ là những cái đạo đức, như là chỉ cái hình ảnh đạo đức đẹp để đối xử với nhau thôi, thì ngoài Phật pháp ra trong đời này nó có rất nhiều. Nhưng mà giờ mình bắt đầu thấy là phải cần Phật pháp. Bởi vì cái sự thực á, cái sự thực của cuộc sống này á, cái sự thực mình có thể nói là tàn nhẫn của cuộc sống này á, nó vẫn bất kể bất cứ cái đẹp, cái hay nạt của đạo đức nào hết á. Giờ mình lấy cái câu chuyện trong quyển sách này, thầy Tây Tạng nói là một bà mẹ cãi nhau với đứa con, rồi nói những cái lời nặng nề với đứa con đó. Mà trước khi đứa con nó đi một cái chuyến du lịch với người bố nó, Nhưng mà trước khi nó đi vậy, bà mẹ tức giận, nổi giận lên, nói những cái lời nặng nề. Đứa con nó đi trên đường, nó chết, thì tai nạn nó chết. Bà mẹ nó sẽ đau khổ vô cùng. Tại sao vậy? Vì cái lúc cuối cùng á, để gặp nhau á, bà mẹ đã có cái tâm sân hận. Do đó cho nên mình phải đối xử với nhau một cách tốt đẹp. Bởi vì cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào. Thì khi nó xảy ra, mình đỡ cái ân hận. Đỡ cái ân hận như vậy. Nhưng mà bây giờ cái thực tế trong cuộc sống á, cái đó nó là một cái điều hay, nhưng nó vẫn thuộc về thế gian pháp. Và nếu mình coi cái đó là có lý và đầy đủ rồi á, thì cái thực tế của cuộc đời này á, cái thực tế phũ phàng á, nó có thể làm cho mình những cái điều đó chẳng có gọi là đối với nó là có một cái giá trị hết. Nó muốn đánh sập đổ mấy cái đó lúc nào cũng được, cho nên mình phải cần có Phật pháp. Bây giờ nếu mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, bà mẹ luôn luôn quán tưởng, nghĩ nguy hiểm nó có thể tới, sự chết có thể xảy ra, tai nạn có thể xảy đến. Cho nên bà mẹ có một chuyện bất mãn đứa con, mâu thuẫn với người con. Nhưng bà mẹ nghĩ đến điều đó, cho nên bà mẹ nói năng dịu dàng. Bà mẹ nói năng thật là êm dịu dàng. Đứa con nghe xong, nó bảo chứ thôi con thấy như vậy thì lỗi tại con. Mẹ nói như vậy con thấy đúng mà. Thấy bà mẹ bắt dịu dàng, bắt này nọ, bắt nhẫn nại nọ, đứa con nó cảm thấy là nó hối hận. Cho nên đứa con mà thôi con không đi nữa, con ở nhà mẹ. Nó ở nhà mẹ, đêm đó có thằng ăn cướp nó vào, nó bắn chết đứa con. Nếu nó đi thì nó thoát chết. Do cái lời dịu dàng của bà mẹ, do tất cả cái đó nó ở nhà, nó bị cái đó. Thực tế của đời sống nó có thể xảy ra muôn hình vạn trạng. Tất cả những cái điều tốt đẹp, tất cả những cái đề phòng của mình một cách tốt đẹp như vậy, đối với lại cái sự thật mà hung dữ của cuộc đời nó không có ngán cái nào hết. Có một chuyện có thật là mới đây chừng năm ngoái thôi, là một cái cô đó là cô muốn giúp ông bố. Nên cô chỉ cho ông bố một cái cách chữa bệnh mà cô nghĩ là rất tốt. Nhưng mà rốt cuộc á, là vì cái cách chữa bệnh đó mà ông bố cũng chết. Rồi cô đó có đau khổ vô cùng. Cô nói cô giết cha. Thì biết rằng là thực sự ra đó, thì mình gặp cái chuyện đó. Thì lúc bây giờ mình làm điều tốt mà. Mình chuẩn bị điều tốt mà. Mà nó vẫn đến thành một cái ý nghĩa đau khổ với mình. Mình cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu lúc đó mình không có nghĩ đến cha mình, mà thôi, ba bị bệnh như vậy nó cũng chẳng sao, già rồi thì như thế thì cha đã không mất sớm. Mình thương cha mà tự nhiên nó thành như vậy. Cái sự thật của cuộc đời nó như thế. Cho nên mình không có chỉ nghe những cái điều tốt đẹp trên một mặt nào thôi, và mình cảm thấy là đầy đủ rồi, không cần Phật pháp nữa, thì mình sẽ nguy hiểm với cuộc sống này lắm. Cái cuộc sống rất là mạnh. Cái đau khổ cuộc đời nó không tha ai hết. Nó rất là mạnh. Cho nên cái lực của Phật pháp nó cũng rất là mạnh. Vì vậy mình muốn đương đầu với cái khổ đau cuộc đời, mình phải có Phật pháp. Có các pháp thế gian, có cái pháp êm đẹp của thế gian rất nguy hiểm. Đôi khi nó còn làm mình khổ đau thêm nữa. Nó không đủ tí nào hết. Cho nên cái Phật pháp là giúp cho mình là không sợ bất cứ một cái tấn công tứ phía nào đó của đau khổ. Cái nào nó đến là cái Phật pháp nó cũng đề phòng. Bởi vì Phật pháp nó biết trước như vậy. Phật pháp nói thẳng cho mình biết cuộc sống nó như thế. Nó có nhân quả, nó có quả báo. Và quả báo nào cũng thể tới với mình. Đệ tử của Phật, Ngài Mục Kiền Liên bị đập chết. Ngài Xá Lợi Phất trước khi chết bị bệnh khổ hành. Ngài Cấp Cô Độc cúng dường cho Đức Phật cả một cái vườn Cấp Cô Độc như vậy đó, mà lúc chết bệnh nó hành rất đau đớn. Ca Lưu Đà Di cũng là một A-La-Hán đệ tử Phật bị chặt đầu chết. Cái đạo Phật, cái Phật pháp nó đến là để nó không sợ bất cứ cái hoàn cảnh nào như vậy. Phật pháp đến là để thấy cái đó và không sợ, chứ không phải là để xoa dịu. để che cái sự thật đó bằng những cái lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, những cái mềm mại, mà là để thấy sự thật và không còn sợ hãi nữa bằng cái chân lý của sự thật nhân quả quả báo, sinh lão bệnh tử. Cho nên chính vì vậy mình là đệ tử Phật thì mình phải đón nhận Phật pháp và phải có được Phật pháp áp dụng. Chứ nếu mà mình chỉ nghĩ là Phật pháp nói chuyện bi quan, mình chỉ mong trong đời sống này có những cái lời tốt đẹp, có những cái sự đẹp đối xử nhau là đủ rồi, và cái đó là lý tưởng cuộc sống ấy, thì mình theo đạo Phật vô dụng, Phật pháp sẽ vô dụng, Đức Phật có với mình cũng vô dụng. Và rồi khi mà cái sự thực nó xảy đến, tai nạn, bệnh tật, sự chết nó xảy đến, mình vẫn hoảng sợ như thường, mình vẫn hốt hoảng, lo âu, sợ hãi. Thành ra không thể xoa dịu bằng những cái đẹp đó, những cái ngọt ngào như vậy để tạm thời yên tâm, mà phải đi thẳng vào sự thật của Phật pháp. Nếu mình tin tưởng Phật, quy Phật, dứt khoát tin tưởng, đón nhận cái sự thật đó, thì mình sẽ thấy mình vững mạnh. Một người mình thấy mình đẹp, chồng mình rất là chiều chuộng mình, rất thương quý mình, rồi mình có thể tin được rằng là mình luôn luôn được hâm mộ như vậy suốt đời. Rồi đến một lúc nào người chồng đó người ta ngoại tình, người ta phản bội mình, lúc giờ mình chịu nổi không? Chắc chắn là mình chịu không nổi. Mình chịu không nổi, mình có thể điên rồ. Mình có thể đối xử bằng mọi cách để kéo trở lại cái người chồng đó một cách êm dịu, cách này nọ, nhưng mà cũng vẫn thất bại. Mình sao? Mình đau khổ cả đời mình hả? Nếu mà mình có thể thấy trước điều đó, chấp nhận điều đó được và nương tựa thực sự vào Đức Phật, chứ không nương tựa vào chồng vợ như vậy, dù cái lúc đó mình đang được hưởng sự sung sướng, mình cũng thấy như vậy, và cái lòng tin vào Phật nó vẫn chắc chắn như thường, thì lúc nó xảy ra đó, mình sẽ không bị đau khổ như vậy. Thành ra chính vậy là Phật có là để như vậy, pháp có là để như vậy. Cho nên mình phải nghe pháp, nghe cái sự thật của cuộc sống, nghe pháp như vậy. Vì vậy mà những khi đọc quyển sách này, đọc những quyển sách này nói về sự chết, các thầy Tây Tạng, ngài Dalai Lạt Ma cũng vậy, đề nghị ra cho mình rất nhiều giải pháp êm đẹp, nhưng trong đó luôn luôn có cái đề nghị của đạo Phật, thì đó mới là đề nghị những cái phương cách của đạo Phật, là phải nghe pháp, thực hành pháp. Đó là cái điều chính của người Phật tử. Người Phật tử phải biết như vậy. Chứ đừng khi đọc, mình đừng có thấy những cái giải pháp mà nó theo lối thế gian thì mình hiểu và mình cảm thấy hay, cảm thấy đẹp, tốt. Còn nói đến Phật thì tự nhiên cái nói đến pháp là tự nhiên mình thấy xa lạ, và mình thấy áp dụng cái kia đủ rồi. Chẳng qua các vị này, các ngài viết những cái quyển sách này là muốn cho nó phổ biến, không phải chỉ cái người Phật tử mà cả những người thế gian nữa, cho nên mới đưa ra nhiều cái phương pháp, đưa ra nhiều thí dụ như vậy. Nhưng cái người Phật tử khi mình đọc mình phải biết đó, cái chỗ mà thực sự mà cứu được mình và cái chỗ mà thực sự mình phải theo chính là Phật và pháp. Còn những phương pháp kia không có hữu hiệu đối với cái sự thực của đời sống. Đó là cái mình coi như đọc đúng và hiểu đúng. Thì đó là cái suy tư, tư duy mà mình cần thiết đấy đó. Thì một khi mình bắt đầu tư duy như thế và mình cảm nhận được cái điều đó là thực đúng, thì cái khi mà mình có dịp đi nghe pháp á, thì luôn luôn là cái tâm của mình á, nó sẽ tiếp nhận cái Phật pháp một cách chân chính và mạnh. Lúc đó mình sẽ nghe, mình nghe nói về sự chết là mình sẽ lắng nghe liền. À, chết nó như thế nào? À, chết không phải là hết. À, chết nó còn nhân quả. Và mình tin như thế, mình biết như vậy, thì tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ chú ý. Và khi nó chú ý nghe thì do vì còn nhân quả, do vì mình còn tái sinh còn trong nhân quả nữa, thế cho nên mình phải để ý đến những điều thiện. Thì khi mà tâm mình nó chú ý đến pháp thì tự nhiên cái ý nghĩa mà mình phải làm thiện, gieo nhân lành, tránh điều dữ, tự nhiên nó khởi lên mạnh ở trong mình. Và mình thấy mình có một cái lực để làm được điều đó. Còn xưa nay mình nghe, mình bảo như vậy thì nhân quả mình công nhận, nhưng mà mình làm không được. Bởi vì mình không có cái tác ý, có cái chú ý, không có cái tiếp thu Phật Pháp. Mà mình không có cái đó là bởi vì mình thấy Phật Pháp xa vời. Mình thấy Đức Phật xa. Dù mình có lòng tin Phật, thành ra hồi chiều mình nghe, mình tin Phật, nhưng mà mình không sử dụng được cái lòng tin đó, uổng. Mình có nghe Pháp mà mình không có rút ra được cái lợi ích nào từ nơi cái Pháp đó, nó cũng uổng. Căn bản đó, nếu mà mình biết đó, một con người đó, đừng có nghĩ rằng là Phật là của mấy thầy, Pháp là của mấy thầy. Đừng nghĩ vậy. Mình quy Phật rồi, Phật là của mình. Mình quy Pháp rồi, Pháp là của mình. Và phải làm sao là mình thấy là mình sống với Phật Pháp. Mình sống Phật Pháp ở chỗ nào? Mình sống, mình đương vào Phật, chứ mình không đương vào đời sống này. Chỗ mình tin chắc chắn là cái chỗ đó không có khổ đau, mà chắc chắn vững mạnh, không có cái khổ đau đụng đến được, đó là Phật, đó là Pháp. Còn đời sống này của mình sống theo duyên, theo nhân quả của mình. Vui mình hưởng, khổ mình chịu. Mình sống theo nhân quả vậy đó. Và tâm của mình luôn luôn nghĩ rằng là nó vui rồi cũng qua, khổ rồi cũng qua, lại có một đời sống mới tiếp theo. Đó là cái điều mình nhận thấy chắc chắn như vậy. Đó là cái quan điểm sống của người Phật tử. Với lòng tin Phật sống như vậy thì bây giờ đó, mình thấy mình nghe Pháp nó sẽ vào. Và mình sẽ thấy là Phật Pháp là của mình. Phật là của mình, Pháp là của mình. Mình có xa Phật Pháp. Thì nếu người Phật tử được như vậy rồi, mình không có bị cô đơn. Mình luôn luôn có nơi nương tựa. Và khi mà có nơi nương tựa, tâm mình an. Tâm mình an thì tự nhiên thiện nó phát triển, thiện căn nó phát triển. Phát triển một cách tự nhiên. Không cần phải suy nghĩ, cố ý làm. Và tự nhiên những người xung quanh sẽ được hưởng lây cái đó. Thành ra như vậy mới là cái người mà đón nhận Phật Pháp, mà hành Phật Pháp. Và mình sẽ thấy rõ đúng mình là đệ tử Phật, mình theo Phật. Cái khó là cuộc sống nó ngược lại với Phật Pháp. Và mình không biết cách nào để áp dụng cái Phật Pháp vào cái cuộc sống của mình. Cái điểm khó đó ở cái chỗ là cái nhìn của mình. Cái nhìn của mình luôn luôn mình thấy cuộc đời này vĩnh viễn. Luôn luôn mình thấy mình vĩnh viễn. Dù mình có nghĩ đến kiếp sau, mình cũng vẫn nghĩ là cái mình này của mình nó sang kiếp sau. Cho nên hồi chiều mình mới nghe, khi mà mình chết là cái mình, cái tâm mình ở đây nó tan hết. Cái đời sau nó là một người khác. Dĩ nhiên là nếu mình vào Phật Pháp thâm sâu thì